Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Đây là đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, phát trên sóng phát thanh FM tần số 97.3 MHz.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 5 năm 2022, phần đầu chương trình sẽ là những thông tin vừa được cập nhật.
Hôm nay 19 tháng 5 là kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, người đã dành trọn cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực và người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Trong gian cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, giành độc lập tự do cho dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, để lại cho các thế hệ sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu. Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Tham luận tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội tập trung phát triển các huyện lên quận, phấn đấu đến năm 2025, có từ 3 đến 5 huyện phát triển thành quận, đồng thời nghiên cứu mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài và xây dựng thêm một sân bay quốc tế dự kiến tại phía nam của thủ đô.
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố, chuẩn bị nội dung tờ trình tham gia dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Theo chỉ đạo của trên, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố bố trí vốn ngân sách địa phương cam kết tham gia dự án kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Trên cơ sở khái toán của Bộ Giao thông Vận tải, các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chuẩn bị trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố, bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng tham gia dự án. Số tiền này nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, theo tiến độ thực hiện dự án. Vì đảm bảo vốn, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2022-2023.
Bộ Tài chính vừa có thông cáo cho biết Bộ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chấp hành nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kỷ luật tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở VSD, các đơn vị có liên quan kiểm điểm và triển khai các biện pháp khắc phục những vi phạm và khuyết điểm. Những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở VSD và thị trường chứng khoán. Bộ Tài chính bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường chứng khoán liên tục ổn định và an toàn, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng mới trụ sở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tại số 1, đường Châu Giang Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Trước đây, trụ sở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng được trưng dụng từ cơ quan cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau thời gian sử dụng, công trình đã xuống cấp và không đáp ứng được yêu cầu công tác của cán bộ công chức. Tháng 9 năm 2019, công trình trụ sở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng chính thức được khởi công xây dựng. Công trình do Ban Quản lý Dự án 1 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 96 tỷ đồng. Công trình trụ sở văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng được xây mới với khối nhà 4 tầng, rộng 832 m², cải tạo khối nhà cũ phía sau 4 tầng và các hạng mục phụ khác. Trụ sở văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng mới với nhiều phòng chức năng hiện đại đáp ứng yêu cầu làm việc của các đơn vị tham mưu giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đang triển khai dự án quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố bằng công nghệ thông tin trong 24 tháng từ năm 2022 đến năm 2024 với tổng kinh phí gần 1 tỷ 600 triệu đồng. Hiện nay, việc quản lý cây xanh hiện chủ yếu trên Word, Excel và văn bản giấy bằng phương pháp thủ công, chưa có sự kết hợp giữa nguồn số liệu và sự phân bố của chúng ngoài thực tế, chưa có ứng dụng để quản lý theo dõi tổng thể hệ thống cây xanh về vị trí, hình ảnh, lý lịch cây, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây. Đề tài quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Cần Thơ bằng công nghệ thông tin được hy vọng là sẽ phát huy hiệu quả trong việc quản lý cây xanh công cộng đô thị bằng ứng dụng công nghệ thông tin trên hai địa phương thí điểm, đó là quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, để quản lý đồng bộ cây xanh công cộng trên toàn địa bàn thành phố, cũng như việc triển khai thực hiện đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngân hàng Bản Việt là ngân hàng đầu tiên triển khai hệ thống ngân hàng tự động Digimi Cộng, nổi bật với tính năng nộp rút tiền mặt bằng căn cước công dân. Điểm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và sẽ được phát triển tại các tỉnh thành phố khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ trong tháng năm này. Khách hàng hoàn toàn có thể nộp rút tiền mặt bằng căn cước công dân hoặc thẻ ATM tín dụng tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi Cộng của Bản Việt. Số tiền nộp tối đa lên đến 100 triệu đồng một giao dịch và không hạn chế số lượng nộp trong ngày. Tài khoản ghi có ngay lập tức khi khách hàng kết thúc giao dịch tại máy. Đối với rút tiền mặt, hạn mức là 10 triệu đồng một giao dịch và tối đa 100 triệu đồng một ngày. Điểm đặc biệt khi khách hàng dùng căn cước công dân có thể nộp tiền cho mình hoặc cho tài khoản khác cùng hệ thống ngân hàng Bản Việt.
Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Phần tiếp theo của chương trình có những tin tức đáng chú ý được lược thuật như sau.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng mãi tên người là chủ đề bộ sưu tập do Thư viện thành phố Cần Thơ tạo lập và đang phục vụ bạn đọc.
Trong phần tin thế giới, Pháp chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng.
Liên Hiệp Quốc hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 từ 4% xuống còn 3,1%.
Vụ rơi máy bay China Eastern Airlines tại Trung Quốc được xác định không phải là tai nạn bất ngờ.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đoàn có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Dương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tham gia đoàn còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành và đoàn thể Trung ương.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, thống nhất. Dòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thành phố Hà Nội, vân vân đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, phòng kinh tế phối hợp với quận đoàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn viên thanh niên quận đã tham gia trồng 150 cây bằng lăng ở các tuyến đường. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, trồng cây xanh tại nơi ở, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp ở địa phương.
Từ ngày 16 đến 19 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hành trình theo chân Bác tại tỉnh Bình Thuận. Đơn vị đã trao tặng 200 lá cờ, 200 ảnh Bác Hồ, 100 áo phao cho người dân, trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, vân vân. Tổng trị giá các phần quà hơn 50 triệu đồng. Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức các hoạt động dân hương, dân hoa tại khu di tích lịch sử văn hóa Trường Dục Thanh, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường biển.
Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ đang tổ chức nhiều hoạt động phong trào hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2022, thiết thực kỷ niệm ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8 tháng 5 và 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, người sáng lập và là chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Hội Chữ thập đỏ xã Nhân Nghĩa vận động từ các nguồn lực tổ chức phiên chợ nhân đạo và trao tặng 50 phần quà với trị giá mỗi phần 400.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn. Nhận được phần quà hỗ trợ, ông Võ Hồng Chánh, ấp Nhân Khánh A, xã Nhân Nghĩa, vui mừng nói:
"Tôi làm vườn, tôi có công mình cố người ta, nói chứ hỏi đất nhà, nhà nước rồi Chữ thập đỏ rồi giúp đỡ rồi cũng mừng dữ lắm, chứ giờ già đâu có đi mừng mướn được. Chỉ là săn sóc vườn mà chút đỉnh rồi có hai chồng già sống được cái quà này cũng mừng, cũng mang ơn dữ lắm."
Thực hiện tháng nhân đạo năm 2022, Hội Chữ thập đỏ xã Nhân Nghĩa còn tổ chức thêm một số hoạt động ý nghĩa để có thêm nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ người dân khó khăn. Ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Nhân Nghĩa, cho biết thêm.
Nhân tháng nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ xã cũng có tặng 126 suất quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Cũng được quý nhà hậu tâm, quý đại biểu thì cũng có ủng hộ sổ già nhân đạo với số tiền là 31.920.000 là chăm lo sức khỏe đời sống cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương cũng như tai nạn đi lỡ đường, kịp thời để mình hỗ trợ cho bà con
có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thời gian qua do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nên cuộc sống càng thêm khó khăn hơn. Khi nhận được phần quà 500.000 đồng từ các cấp Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ nhân tháng nhân đạo năm 2022, ông Nguyễn Văn Bé Sáu, ấp Nhân Lộc 2, thị trấn Phong Điền, xúc động nói thêm.
Cái sống của anh, tôi sống ở nhà đậu, bán số, còn hai nhớ là thời gian gọi, đảng cấp công việc, rất là vui, cái số việc này.
Ông Tạ Quang Đức, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền, thông tin thêm.
Thực hiện cái kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ thì huyện hội cũng đã xây dựng cái kế hoạch phát động cái tháng nhân đạo của cấp mình, và trong tháng nhân đạo thì Hội Chữ thập đỏ huyện tập trung thực hiện một số các cái nội dung về công tác xã hội, vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để xây dựng một căn nhà chữ thập đỏ trị giá là 50 triệu đồng, rồi tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ quà cho 35 địa chỉ nhân đạo mỗi phần trị giá là 350.000 đồng, rồi chỉ đạo các xã thị trấn giới thiệu được là ít nhất một cái địa chỉ nhân đạo để mà hỗ trợ thông qua cái hệ thống y nhân đạo. Bên cạnh đó thì cũng tổ chức hai cái phiên chợ nhân đạo với 100 suất quà trị giá là 40 triệu đồng. Về công tác hiến máu tình nguyện thì vận động phấn đấu đạt là trên 50% chỉ tiêu năm 2022. Thì ngoài ra còn là phối hợp tổ chức một cuộc khám chữa bệnh cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Với những hoạt động phong trào ý nghĩa cùng sự tham gia đóng góp tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài huyện trong công tác nhân đạo từ thiện sẽ giúp người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ổn định hơn, từ đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và nâng chất huyện nông thôn mới của huyện Phong Điền.
Thưa quý vị, đường sách thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua cũng đã khai mạc đợt hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đợt hoạt động kéo dài từ ngày 18 cho đến ngày 22 tháng 5 do Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2, Cục Văn thư Lưu trữ thuộc Bộ Nội vụ cùng các đơn vị xuất bản thực hiện.
Trong thời gian này, khi đến đường sách thành phố Hồ Chí Minh, du khách, bạn đọc và người dân thành phố có dịp tham quan, thưởng lãm các tác phẩm tư liệu, hình ảnh khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của người và hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động giao lưu, tọa đàm, giới thiệu các tác phẩm về Bác, bản đồ, hành trình theo chân Bác.
Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trưng bày triển lãm sách và hình ảnh với chủ đề Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia triển lãm có chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Cần Thơ, Nhà sách Hồng Ân, Thư viện quận Ninh Kiều và 11 phường trên địa bàn quận. Các đơn vị đã mang đến khoảng 1.000 tài liệu gồm sách và tập hình ảnh để trưng bày triển lãm, phục vụ độc giả. Ngoài ra, cán bộ văn hóa xã hội và cán bộ thư viện của 11 phường tham gia hội thi xếp mô hình sách nghệ thuật. Các em thiếu nhi lứa tuổi từ 6 đến 11 tham gia hội thi vẽ tranh Bác Hồ với thiếu nhi. Triển lãm diễn ra đến hết ngày mai 20 tháng 5 tại Nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều. Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng mãi tên người, đó là chủ đề bộ sưu tập bài trích báo tạp chí chuyên đề do Thư viện thành phố Cần Thơ tạo lập và đang phục vụ bạn đọc. Bộ sưu tập cung cấp cho người đọc những thông tin tài liệu chính xác và có hệ thống về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc thuận tiện trong tra cứu, tìm hiểu và tham khảo.
Sau gần một năm ra mắt phục vụ bạn đọc, bộ sưu tập bài trích báo tạp chí chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng mãi tên người được sự quan tâm tìm hiểu rất lớn từ bạn đọc. Thư viện thành phố Cần Thơ thực hiện bộ sưu tập với mục đích phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy hiệu quả nguồn lực thông tin thư viện. Bộ sưu tập gồm 4 phần. Phần 1 với chủ đề Tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh gồm các tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, còn có các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong phần này, Thư viện thành phố Cần Thơ còn giới thiệu những bài viết về gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước cũng như thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng mãi giữa lòng dân tộc và bạn bè quốc tế là chủ đề phần 2 trong bộ sưu tập này. Phần này tập hợp những tài liệu phong phú về hồi ức, lòng tôn kính và tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó còn là tình cảm của bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong phần 3, Chủ tịch Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, bạn đọc sẽ được cung cấp những tài liệu mang tính hệ thống, biên niên về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác Hồ, từng mốc thời gian gắn với các sự kiện cụ thể, qua đó phát họa nên chân dung và những đóng góp vĩ đại, trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 4 là hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thư viện thành phố Cần Thơ đã kỳ công sưu tầm giới thiệu đến công chúng những hình ảnh trong cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần này được bố cục thành 4 tiểu mục là Hồ Chí Minh hành trình đến thắng lợi, Hồ Chí Minh giữa lòng dân tộc, miền Nam luôn trong trái tim người và Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Thư viện thành phố Cần Thơ, với hàng ngàn tài liệu được tuyển chọn thu thập từ các ấn phẩm báo chí hiện có tại thư viện, bộ sưu tập là nguồn tài liệu phong phú giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhất là trong công tác nghiên cứu học tập. Bộ sưu tập sẽ được cập nhật thường xuyên để gia tăng vốn tài liệu. Đây là một trong những giải pháp phát triển nguồn tài liệu số và đa dạng các sản phẩm thông tin của Thư viện thành phố Cần Thơ. Bộ sưu tập được xây dựng và thiết kế trên nền tảng phần mềm mã nguồn mở DSpace, hoạt động theo cơ chế một thư viện điện tử nên rất thuận tiện cho bạn đọc trong quá trình tìm kiếm, tra cứu và sử dụng các tài liệu.
Những bông hoa trong vườn Bác tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của người. Mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Em ơi nghe chăng mùa xuân đến, trong muôn tươi xanh hay trong cánh chim, trong muôn tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, xanh muôn sắc hoa dịu dàng trong nắng xuân. về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người. Em ơi nghe chăng mùa xuân tới, xanh tươi muôn hoa, xuân sao cánh chim trong muôn khúc ca rạp rào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin được tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Quỹ Vòng tay nhân ái tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến dự có giáo sư tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vòng tay nhân ái, và ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Giáo sư tiến sĩ Trần Thị Trung Chiến bày tỏ và chia sẻ những đau thương mất mát của các gia đình khi em nhỏ phải chịu cảnh mồ côi cha hoặc mẹ do đại dịch COVID-19. Với mục tiêu của quỹ là hỗ trợ các em học sinh, sinh viên, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh tật, cần kinh phí để chữa trị, cũng như hỗ trợ các bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn. Trên tinh thần đó, quỹ đã trao 65 suất hỗ trợ cho các em bị mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 với số tiền mỗi suất 2 triệu đồng.
Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức Đại hội Toàn thể Hội viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.
Trong nhiệm kỳ 2022-2027, hội đề ra mục tiêu tập hợp đoàn kết các nữ doanh nhân, phát huy tài năng, trí tuệ và sức mạnh của các nữ doanh nhân trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đồng thời liên kết hỗ trợ nhau nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên. Theo đó, hội phấn đấu tỷ lệ hội viên tăng 10% hàng năm, thành lập một văn phòng hội, thành lập các chi hội ở các quận huyện, hàng năm tổ chức ít nhất một hoạt động giao lưu hợp tác với hội nữ doanh nhân các tỉnh thành bạn.
Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ có tiền thân là Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ, được thành lập vào năm 2015, và trong 7 năm qua, câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động tích cực thiết thực thu hút sự quan tâm của nhiều chị em nữ doanh nghiệp, nữ doanh nhân trên địa bàn thành phố. Hiện hội có 93 hội viên, tỷ lệ ngành nghề của doanh nghiệp hội viên là thương mại 40,65%, dịch vụ 54% và nông lâm ngư nghiệp là 4,39%. Thưa quý vị, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2022 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức đã bế mạc.
Tham gia hội thi có 28 thiết bị là các tác phẩm đã đạt giải ở các hội thi cấp cơ sở. Có 75 thí sinh thuộc 7 đơn vị tham gia tập trung ở 3 nhóm nghề, gồm có nhóm 1, điện tử, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, điện công nghiệp, công nghệ ô tô, kỹ thuật xây dựng. Nhóm 2, sức khỏe, nông nghiệp, thú y, công nghệ kỹ thuật môi trường. Nhóm 3, tổng hợp và các nghề còn lại. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các tác giả, nhóm tác giả của 2 trường là Cao đẳng nghề Cần Thơ và Cao đẳng Cần Thơ. Ngoài ra còn có 3 giải nhì, 3 giải ba và 19 giải khuyến khích. Thông qua hội thi, thành phố sẽ tuyển chọn các thiết bị đủ tiêu chuẩn, xuất sắc để tham dự hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Pháp chính thức bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, tàu hỏa và cả máy bay. Động thái này cho phép đời sống người dân Pháp trở lại bình thường như trước khi có dịch COVID-19. Về mặt thị giác thì không có khẩu trang trên đường phố, dấu ấn về dịch bệnh dường như cũng là không còn.
Từ nhiều tháng nay, việc kiểm tra hộ chiếu tiêm chủng tại các nhà hàng, quán bar cũng đã được bãi bỏ. Người Pháp gần như tự do hít thở khí trời sau hơn 2 năm luôn luôn bị gắn khẩu trang trên mặt. Đeo khẩu trang chỉ còn bắt buộc khi đến các cơ sở khám bệnh và bệnh viện. Tuy không còn là bắt buộc, nhưng việc đeo khẩu trang để phòng bệnh COVID-19 vẫn được chính phủ Pháp khuyến khích. Tính đến hôm nay, số người nhiễm COVID-19 tại Pháp đã giảm xuống còn hơn 30.000 ca.
Số liệu thống kê của Đức cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em đã giảm đáng kể nhờ được tiêm vaccine. Các bác sĩ đã chỉ ra rằng hai mũi tiêm vaccine Pfizer đạt hiệu quả chống hội chứng COVID-19 kéo dài hoặc viêm đa hệ ở trẻ em đối với nhóm từ 12 đến 18 tuổi. Ủy ban thường trực về tiêm chủng của Đức cũng đã khuyến nghị tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Hiện Đức đã tiêm cho hơn 19% nhóm trẻ 5 đến 11 tuổi và 66% cho nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi.
Việc tiêm mũi thứ tư vaccine phòng COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương có thể mang lại một số lợi ích. Đây là thông tin vừa được nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra sáng nay. Nhóm chuyên gia đã đánh giá dữ liệu hạn chế từ 7 nghiên cứu đối với các mũi vaccine thứ tư dựa trên công nghệ mRNA. Ngày càng có nhiều bằng chứng liên quan đến giá trị của mũi vaccine tăng cường đối với các nhóm đối tượng nhân viên y tế, những người trên 60 tuổi và những người có hệ miễn dịch kém. WHO và các tổ chức khác tiếp tục hối thúc các nước đẩy nhanh các chiến dịch tiêm chủng.
Liên Hiệp Quốc sáng nay đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 từ 4% xuống còn 3,1%. Theo Liên Hiệp Quốc, thì cuộc chiến ở Ukraine đã làm tăng giá thực phẩm và hàng hóa toàn cầu, gia tăng sức ép lạm phát và ảnh hưởng tới khả năng phục hồi sau đại dịch COVID-19.
Báo cáo tình hình kinh tế thế giới và triển vọng của Liên Hợp Quốc cho biết sự sụt giảm trong triển vọng tăng trưởng được dựa trên tình hình của các nền kinh tế lớn nhất thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu, cũng như phần lớn các nước phát triển khác và các nước đang phát triển. Báo cáo cũng cảnh báo rằng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể còn nguy cơ tiếp tục giảm nếu cuộc chiến ở Ukraine gia tăng cũng như sự xuất hiện các làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới. Theo báo cáo này, tăng trưởng kinh tế chậm và cuộc chiến ở Ukraine vốn đang khiến giá thực phẩm và phân bón gia tăng sẽ ảnh hưởng nặng nề tới các nước đang phát triển, gia tăng tỷ lệ nghèo và mất an ninh lương thực.
Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố sẽ nới lỏng một số quy định vốn được áp đặt dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Các quy định sẽ được nới lỏng liên quan tới việc đi lại tới Cuba cũng như hoạt động chuyển tiền giữa các gia đình ở hai nước. Đây được xem là những thay đổi quan trọng nhất trong cách tiếp cận của Mỹ đối với Cuba kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Quyết định này đã mang đến những phản ứng tích cực từ người dân Cuba.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc nới lỏng lệnh cấm vận đối với Cuba bao gồm việc tăng mạnh lượng thị thực được cấp cho người dân Cuba. Đối với những người dân Cuba đang mong muốn được đoàn tụ với người thân hiện đang sinh sống tại Mỹ, thông báo khởi động lại chương trình thị thực nhằm mục đích gắn kết các gia đình lại với nhau, được đón nhận một cách tích cực. Chính phủ Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ quy định mỗi người chỉ được gửi tối đa $1,000 một quý, cho phép những người không cùng một gia đình hỗ trợ các doanh nhân tư nhân Cuba. Mỹ cũng sẽ khôi phục một số hạng mục du lịch giáo dục theo nhóm, một số chuyến du lịch liên quan đến các cuộc họp chuyên môn và nghiên cứu. Tuy nhiên, du lịch cá nhân giữa người với người sẽ không được khôi phục.
Ngay sau khi Mỹ đưa ra tuyên bố trên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ hoan nghênh và xem đây là bước đi nhỏ đúng hướng. Tuy nhiên, vẫn không thay đổi lệnh cấm vận Cuba đã được áp đặt trong 60 năm qua. Sáng nay, Nga thông báo trục xuất 34 nhân viên ngoại giao Pháp để đáp trả lại việc hồi tháng trước, Paris đã trục xuất các nhân viên tại phái Bộ Ngoại giao Nga.
Trong thông báo của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết 34 nhân viên ngoại giao Pháp sẽ có 2 tuần để rời khỏi nước này. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Pháp tại Nga Pierre Levy tới làm việc và thông báo quyết định trên. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2, các nước phương Tây đã trục xuất hơn 300 nhà ngoại giao Nga. Moscow cũng có những động thái đáp trả tương tự.
Chắc là quý vị không quên vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra tại Trung Quốc vào tháng 3 năm 2022 vừa qua. Chuyến bay MU-5375 đang trong hành trình bay từ Côn Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc vào ngày 21 tháng 3, đã lao từ độ cao 29.000 feet xuống một sườn núi khiến cho tất cả 132 người trên máy bay tử nạn mà chưa thể xác định được nguyên nhân. Một thông tin đáng chú ý được tờ Wall Street ngày hôm nay đăng tải, đó là các nhà điều tra Mỹ tin rằng có người trên khoang đã cố tình khiến cho máy bay nói trên bị rơi dẫn đến thảm họa hàng không này.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay được khôi phục từ trang web đã được gửi đến Mỹ để phân tích. Dữ liệu đó cho thấy có người nào đó, có thể là phi công hoặc là ai đó, đã cố gắng vào buồng lái, ra lệnh lái máy bay Boeing 737-800 vào khu vực đỉnh núi. Wall Street Journal trích dẫn lời một người quen thuộc với đánh giá sơ bộ của các quan chức Mỹ, cho biết máy bay đã được lái theo cầu bởi ai đó trong buồng lái. Các quan chức Mỹ tin rằng kết luận của họ càng được củng cố bởi thực tế là các nhà điều tra Trung Quốc cho đến nay không phát hiện ra bất kỳ trục trặc nào với máy bay hoặc hệ thống điều khiển chuyến bay có thể gây ra vụ tai nạn rơi máy bay này. qua đó giải quyết vấn đề trong các chuyến bay trong tương lai, tờ báo cho biết. Cơ quan an toàn giao thông vận tải quốc gia Mỹ và hãng Boeing đều từ chối bình luận về cuộc điều tra. Trong khi đó, theo báo cáo từ Boeing, các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ điều gì bất thường. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC cho biết vào tháng 4. Trong một tuyên bố, CAAC cho biết các phi công và nhân viên trên máy bay đã đáp ứng các yêu cầu an toàn trước khi cất cánh. Máy bay không chở hàng nguy hiểm và không gặp thời tiết xấu. Mặc dù cơ quan này cho biết một cuộc điều tra đầy đủ về vụ tai nạn máy bay này có thể sẽ mất nhiều năm. Đây được coi là thảm họa hàng không chết chóc nhất Trung Quốc trong khoảng 30 năm qua.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.